7. Tu tập tâm từ để đắc các bậc thiền. Đối với những ai muốn hành thiền tâm từ để đắc các bậc thiền, nên làm những công việc chuẩn bị trước khi bắt đầu với thiền tâm từ. Quán những nguy hiểm của tâm sân, dosa. Quán những đức của nhẫn nại, khanti. Biết chính xác ai là người bạn không nên tu tập tâm từ đến họ lúc mới bắt đầu hành thiền. Ai là người bạn không bao giờ nên tu tập tâm từ đến họ. Biết ai là người bạn nên tu tập tâm từ đến họ trước. Biết làm thế nào để tiến bộ với thiền tâm từ của bạn. Những công việc chuẩn bị. Trước hết, chúng ta hãy nói về những công việc chuẩn bị. Trước khi bắt đầu thiền tâm từ, bạn nên tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ thoải mái để cho thân và tâm bạn cảm thấy sạch sẽ, thanh khiết và tươi mát. Kế tiếp, tìm một nơi yên tĩnh trong rừng, trên một ngọn đồi, dưới một bóng cây hay trong một nơi bình yên nào đó. Sau khi ngồi xuống, đảnh lễ Tam Bảo, cha mẹ và các bậc thầy tổ và phó thác thân bạn cho Đức Phật. Kế tiếp, tự phát nguyện thọ trì ngũ giới hay bát giới để cho giới hạnh của bạn được trong sạch. Khi bạn ngồi, áo quần không nên để quá chật. Nếu cần thiết, nới lỏng ra cho thoải mái. Thân bạn cũng không nên để quá cứng. Cố gắng thư giãn và ngồi một cách thoải mái trong tư thế kiết già. Bất cứ khi nào hành thiền tâm từ, bạn nên cố gắng giảm thiểu sự lo lắng càng nhiều càng tốt. Giữ cho thân bạn không nghiêng tới trước, cũng không nghiêng về sau. Thân phải giữ thẳng nhưng không quá căng. Đầu của bạn phải giữ cho thẳng, không nghiêng tới trước, không ngã ra sau. Hai chân tốt hơn hết nên đặt song song nhau trên sàn theo vị bán già hoặc kiết già. Theo cách này, bạn có thể ngồi trong một thời gian lâu hơn. Bạn nên đặt chân phải sát vào thân và chân trái xa thân hơn. Vì lẽ hai chân không chồng lên nhau nên sẽ không có sức ép thái quá nào. Như vậy, máu có thể lưu thông thoải mái và tình trạng tê cứng sẽ không trở thành một chướng ngại. Với tư thế này, bạn có thể ngồi thoải mái trong một thời gian lâu hơn. Tay nên đặt trên lòng, tay phải đặt trên tay trái với lòng bàn tay ngửa lên. Bạn cũng có thể đặt hai tay trên đầu gối với lòng bàn tay úp xuống. Sau khi đã điều chỉnh oai nghi xong, bạn nên quán tưởng đến những nguy hiểm của tâm sân, dosa và những lợi ích của đức nhẫn nại. Lý do cho điều này là vì bạn phải loại trừ sự nóng giận, sân hận và tích tập đức nhẫn nại với tâm từ. Rõ ràng, loại trừ một trạng thái tâm xấu không phải là công việc dễ dàng nếu như bạn không nhận ra rằng nó là nguy hiểm. Hoặc để tích tạo được một trạng thái tâm tốt không phải dễ dàng nếu bạn không thấy rằng nó là lợi ích. Điều này cũng đúng đối với các vấn đề thuộc thế gian khác. Nếu chúng ta cần dứt bỏ một cái gì đi hay thay đổi một thói quen xấu, chúng ta sẽ không thể làm được điều này cho đến khi nào chúng ta thấy rằng thói quen ấy là có hại hay vật đó có những khuyết điểm và không hoàn hảo. Chỉ khi chúng ta nhận ra sự nguy hiểm trong một thói quen hay cách cư xử nào đó, chúng ta mới bỏ nó được. Và nếu chúng ta không thấy những lợi ích của một vật nào đó, chúng ta sẽ không thấy thích thú trong việc kiếm nó. Đây là lý do tại sao chúng ta phải suy xét trên những nguy hiểm của sân hận. Nhờ thế, chúng ta mới có thể loại trừ được nó với tâm từ. Chúng ta cũng phải suy xét trên những phương diện tích cực của nhẫn nại. Nhờ thế, chúng ta mới có thể tích tạo được nó với tâm từ. Những sự suy xét này phải được làm trước khi chúng ta bắt đầu hành thiền tâm từ. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng những sự suy xét này trong lúc đang hành thiền tâm từ mà sân hận sanh. Chúng ta suy xét như vậy trong bao lâu? Chúng ta nên suy xét cho đến khi tâm sân hoàn toàn biến mất. Chỉ khi sân đã biến mất, chúng ta mới nên quay trở lại hành thiền tâm từ. Những nguy hiểm của sân hận. Có nhiều chỗ trong kinh điển đề cập và giải thích những nguy hiểm của tâm sân này. Vì thế, tôi muốn nói sơ qua một chút về những nguy hiểm ấy. Khi sân có mặt trong tâm, chúng ta không thể phân biệt được giữa nhân và quả, hoặc giữa những hành động tốt và xấu. Nếu có sân, chúng ta không biết đến cái gì là đúng luật pháp, cái gì đi ngược lại luật pháp. Do sân, nhiều người ghét chúng ta và chúng ta sẽ có nhiều kẻ thù. Chúng ta rất có thể sẽ phạm vào những lầm lỗi. Và vào lúc chết, tâm của chúng ta sẽ bị rối loạn và dằn vặt. Chết với trạng thái tâm này, chúng ta sẽ phải tái sanh vào địa ngục. Trong thế gian này, không có nguy hiểm nào lớn hơn sân hận. Và trong tâm không có trạng thái tâm nào có thể gây phiền hà cho nó bằng sân hận này. Sân có thể hủy diệt phẩm cách của chúng ta cũng như lòng tự trọng của người khác. Nếu một người lấy sân hận đáp trả lại người sân hận, thì người ấy còn đáng kinh hơn người sân trước. Người sân hận nhanh già hơn và có thể chết sớm hơn. Người ấy cũng dễ đánh mất nhan sắc hay sự hấp dẫn của mình. Nếu bạn có nhiều sân, bạn sẽ có một dung sắc xấu xí trong kiếp sống tương lai. Trên đây là một số nguy hiểm được đề cập và giải thích trong kinh điển. Lại nữa, trong cuộc sống hàng ngày do sân hận mà chúng ta không thể ăn ngon ngủ yên. Do sân, chúng ta có thể bị thất sủng hoàn toàn. Do sân, chúng ta có thể có nhiều kẻ thù và đau khổ cùng cực. Do sân, chúng ta có thể bị lâm vào cảnh chồng vợ và thân bằng quyến thuộc ly tan. Do sân, tình bạn bị phá hủy và những mối quan hệ thân thiện bị tuyệt giao. Do sân, tài sản của chúng ta bị thất thoát. Do sân, chúng ta có thể phải bị phạt tiền, hay chúng ta có thể bị nhà chức trách bắt giữ hoặc bỏ tù. Do sân, chúng ta có thể bị tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Những nguy hiểm của sân không bao giờ kể hết, vì nó có rất nhiều vậy. Chúng ta nên suy xét đến những nguy hiểm của sân theo cách này. Nếu chúng ta thường xuyên suy xét trên những nguy hiểm của sân, thời sân trong lòng và trong tâm chúng ta sẽ giảm bớt và dần dần biến mất. Những đức của nhẫn nại, Khanti. Sau khi suy xét trên những nguy hiểm của sân, chúng ta nên suy xét đến những đức và lợi ích của nhẫn nại. Khanti hay nhẫn nại có nghĩa là chúng ta có lòng khoan dung và không ăn miếng trả miếng khi bị sỉ vả, mắng nhiếc, la lối, hành hạ hay bạc đãi với sự nóng giận hơn. Nếu chúng ta có đầy đủ sự nhẫn nại, thứ nhất, chúng ta sẽ được nhiều người yêu mến. Thứ hai, chúng ta sẽ không gặp những hiểm nguy. Thứ ba, chúng ta sẽ không phạm những lầm lỗi. Thứ tư, chúng ta sẽ không chết với tâm tán loạn. Thứ năm, sau khi chết, chúng ta sẽ được tái sanh trong cõi chư thiên. Năm lợi ích này đã được đề cập trong kinh Akosa. Như vậy, không có lợi ích nào vượt qua nhẫn nại và khoan dung. Có thể nói, nhẫn nại là vũ khí của người có giới đức. Nhẫn nại là một trong những pháp hạnh phúc và cũng là một trong 10 pháp ba la mật. Nhẫn nại đưa đến thánh hạnh, nhẫn nại đưa đến niết bàn. Và chỉ cần có nhẫn nại là chúng ta có thể có sự bình yên của tâm. Khi chúng ta có đầy đủ sự nhẫn nại, thế gian sẽ luôn luôn xuất hiện dễ chịu và tỏa ánh sáng lành mạnh đối với chúng ta. Sức mạnh của nhẫn nại cũng giống như sức mạnh của một đội quân có thể kháng cự lại mọi kẻ thù. Có rất nhiều phương diện tích cực của nhẫn nại. Nếu chúng ta suy xét trên các đức của nhẫn nại theo cách này, sức mạnh của nhẫn nại sẽ trở nên rất mạnh. Khi tâm từ bắt đầu trôi chảy giống như nước từ một dòng suối, lúc đó tâm chúng ta cũng sẽ trở nên rất mềm mại và dịu dàng, uyển chuyển. Như vậy, tôi đã giải thích xong cách làm thế nào để suy xét trên những nguy hiểm của sân và trên những lợi ích của nhẫn nại. Bây giờ tôi sẽ giải thích tiếp ai là người chúng ta không nên hành tâm từ cho họ lúc mới bắt đầu thực hành. Người chúng ta không hành thiền tâm từ đến họ. Có bốn hạng người chúng ta không nên lấy làm đối tượng của thiền tâm từ khi chúng ta mới bắt đầu hành thiền này. Đó là: thứ nhất, những người chúng ta không thích. Thứ hai, những người rất thân với chúng ta. Thứ ba, những người chúng ta quen biết sơ sơ hay người chúng ta không thương cũng không ghét. Thứ tư, kẻ thù hay người chúng ta cảm thấy ghét. Lý do chúng ta khó phát triển tâm từ đối với những hạng người này là gì? Thứ nhất, nếu chúng ta bắt đầu hành thiền tâm từ cho một người chúng ta không thích, chúng ta sẽ bị sân hận áp đảo bởi vì những sự kiện làm cho chúng ta giận dữ với người này rất có thể sẽ hiện đến trong tâm. Lúc đó, chúng ta sẽ rất khó để tu tập tâm từ. Thứ hai, nếu chúng ta hành tâm từ cho một người rất thân, có thể chúng ta sẽ cảm thấy buồn rầu nếu chúng ta tình cờ nhớ đến một nỗi đau nhỏ nào đó của họ. Điều này thậm chí có thể khiến chúng ta phải rơi lệ và gần như sẽ rất khó để tu tập tâm từ. Thứ ba, cũng vậy, nếu chúng ta bắt đầu hành thiền tâm từ cho một người không thân, không thù hay cho người chúng ta chỉ vừa mới gặp và cố gắng để đặt anh ta hay cô ta vào vị trí của một người thân yêu, chúng ta sẽ thấy việc đó là khó và mệt mỏi để phát triển tâm từ. Cuối cùng, nếu chúng ta bắt đầu hành thiền tâm từ cho một người thù, chúng ta sẽ chỉ chuốc lấy sân hận bởi vì tâm chúng ta sẽ bị tràn ngập với những ý nghĩ về những việc làm xấu mà người này đã làm cho chúng ta. Kết quả là chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và không thể nào phát triển được tâm từ. Vì những lý do này, chú giải Thanh Tịnh Đạo nói rằng hành thiền tâm từ không nên bắt đầu với bốn hạng người trên. Kế tiếp, tôi sẽ nói về những hạng người khác chúng ta không nên chọn làm đối tượng của thiền tâm từ. Khi chúng ta mới bắt đầu hành thiền tâm từ, chúng ta không nên tu tập tâm từ cho một người chúng ta cảm thấy bị hấp dẫn. Chú giải Thanh Tịnh Đạo nói rằng điều này sẽ làm khơi dậy dục tham hay tanha. Thật sự, đoạn này chỉ liên hệ đến việc hành thiền tâm từ mà vẫn chưa khéo được an trú thôi. Tuy nhiên, Chamye Sayado nói rằng việc hành thiền tâm từ cho một người chúng ta bị hấp dẫn là điều có thể làm được, không có bất cứ khó khăn gì khi pháp hành của chúng ta đã được khéo tu tập. Như vậy, chúng ta vẫn có thể phát triển tâm từ chân thật và thuần khiết trong trường hợp này. Đến đây, tôi sẽ tóm tắt lại những hạng người chúng ta không nên tu tập tâm từ cho họ khi chúng ta hành thiền, vì mục đích duy nhất là đắc các bậc thiền. Trước hết, chúng ta không bao giờ hành thiền tâm từ cho một người đã chết. Điều này là vì hành theo cách này chúng ta sẽ không thể đạt đến cận định Upachara Samadhi hay an chỉ định Apana Samadhi. Chú giải cho bộ Thanh Tịnh Đạo nói rằng loại thực hành này sẽ không cho phép bất cứ định nào phát triển. Tuy nhiên, sự giải thích này chỉ có ý định dành cho những hành giả hành thiền tâm từ để đắc thiền mà thôi. Chamye Sayado nói, đối với những người đang hành thiền tâm từ không có ý định đắc thiền, điều này là có thể và thậm chí có lợi ích khi chúng ta hành thiền tâm từ cho một người đã chết và tái sanh trong kiếp sống mới của anh ta hay cô ta. Những người chúng ta nên tu tập tâm từ cho họ trước. Khi chúng ta hành thiền tâm từ để đắc các bậc thiền và đã hoàn tất các bước chuẩn bị, chúng ta nên bắt đầu bằng cách tu tập tâm từ cho bản thân chúng ta trước trong khoảng 5 hoặc 10 phút. Giống như một nhân chứng, chúng ta bắt đầu với bản thân chúng ta: cầu mong cho tôi được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Tu tập tâm từ trước cho bản thân này sẽ làm khơi dậy sự hiểu biết rằng những chúng sanh khác cũng có cùng ước mong được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên như ta. Điều này đánh thức trong tâm chúng ta một cảm giác bi mẫn đối với các hữu tình chúng sanh khác và giúp cho tâm từ trở nên mạnh mẽ hơn. Việc rải tâm từ cho bản thân này được thực hiện để chúng ta trở nên sống có trách nhiệm và quan tâm đến tha nhân hơn. Vì suy cho cùng, tâm từ được sanh ra từ lối sống biết quan tâm hay đồng cảm với người khác vậy. Sau khi làm xong điều này, chúng ta có thể tu tập tâm từ đến: thứ nhất, một người đáng tôn kính và lễ bái; thứ hai, một người rất thân; thứ ba, một người không thương, không ghét; và thứ tư, một người thù. Đây là thứ tự đã được lưu truyền từ chú giải đến thanh tịnh đạo. Vì thế, trước tiên, chúng ta nên tu tập tâm từ đối với một người đáng kính trọng và đáng đảnh lễ. Đối tượng này có thể là thầy tổ hay một người có giới đức nào đó. Trước khi tu tập tâm từ đến họ, chúng ta nên suy xét đến những đức tính tốt của vị thầy. Chẳng hạn, chúng ta có thể nghĩ đến hạnh bố thí của vị ấy, hay nghĩ đến giới hạnh trong sạch của vị ấy, hoặc đức chánh trực, sự nhìn xa thấy rộng, sự tử tế, lời nói dịu dàng, tính hay giúp đỡ, sự giảng dạy và lời khuyên đúng lúc khó khăn của vị ấy. Kế đó, tập trung tâm vào người thầy, chúng ta lặp đi lặp lại những chữ cầu mong cho ngài Sayadaw được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Hoặc nếu người này là một người cư sĩ, chúng ta có thể dùng tên của vị ấy. Chúng ta phải lặp đi lặp lại đoạn này 10 lần, 100 lần, 1.000 lần, 10.000 lần, 100.000 lần, hoặc thậm chí 1 triệu lần. Khi chúng ta đã làm được điều này và ổn định trong pháp hành, lúc đó chúng ta có thể bỏ cái tên ra và chỉ tiếp tục với những chữ cầu mong cho vị ấy được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Trong khi vẫn tập trung tâm trên người này, nếu trong lúc đang hành thiền tâm từ mà tâm lang thang hay phóng tâm đến một đối tượng khác, chúng ta nên đưa tâm trở lại với người thầy hay Sayadaw vốn là đối tượng thiền tâm từ của chúng ta. Việc thực hành này không giống như thiền minh sát. Ở đây chúng ta quan sát bất kỳ đối tượng nào xuất hiện cũng được. Chúng ta cần phải thận trọng và luôn luôn đưa tâm trở lại đối tượng của thiền tâm từ mỗi lần phóng tâm. Khi đang hành thiền tâm từ đến người thầy, nếu hình ảnh về người thầy có xuất hiện hay không xuất hiện trong tâm cũng không thành vấn đề. Cái quan trọng nhất là làm sao phát triển được một ước muốn mạnh mẽ và chân thật cho người thầy được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Điều này quan trọng hơn là có một hình ảnh về người thầy trong tâm chúng ta. Để làm cho tâm từ của chúng ta có năng lực và mạnh mẽ, nó cần phải được phát ra tận đáy lòng chúng ta. Nhờ đọc theo những chữ này, ước muốn chân thành sẽ phát sanh trong tâm. Hãy cẩn thận một cách đặc biệt về điều này. Nếu chúng ta cố gắng để có được một hình ảnh trong tâm lúc mới đầu thực hành, sức mạnh của tâm từ có thể suy yếu. Đôi khi tâm từ của chúng ta thậm chí có thể biến mất hoàn toàn. Khi chúng ta đã trở nên quen với việc thực hành theo cách này, sau một thời gian, khuôn mặt của người vốn là đối tượng của tâm từ có thể xuất hiện tươi cười trong tâm chúng ta một cách rõ ràng. Tới điểm này, tâm từ đã hợp nhất với người vốn là đối tượng của tâm từ. Tâm từ của chúng ta và người, tức đối tượng của thiền tâm từ, đã trở thành một. Trong kinh nghiệm về sự hợp nhất này, chúng ta thấy tâm là tâm của chúng ta và thân là thân của người chúng ta đang rải tâm từ đến họ. Có lần, Uvimala Ramsey, một vị sư người Úc, có nói với tôi rằng vị ấy muốn thực hành một chút thiền tâm từ. Lúc bấy giờ, vị này đã hành thiền minh sát được 5 tháng. Vì thế, tôi hướng dẫn vị ấy hành thiền tâm từ như đã được giải thích trong chú giải bộ thanh tịnh đạo. Tôi cũng yêu cầu vị ấy hằng ngày hãy báo cáo những tiến bộ trong việc hành tâm từ cho tôi biết. Sau khi hành được khoảng 25 ngày, bất cứ lúc nào đang tu tập tâm từ, vị ấy đều mỉm cười. Biết được sự việc này, trong lần trình pháp kế, tôi đã hỏi vị ấy là tại sao lại mỉm cười như vậy? Vị ấy trả lời, bạch ngài, con đang tu tập tâm từ đến một người bạn để giúp đỡ con rất nhiều. Sau khi hành tâm từ một lúc, khuôn mặt người ấy bắt đầu mỉm cười. Ngay lúc đó, con cũng tình cờ mỉm cười lại. Cứ như vậy, khi thấy bạn ấy cười, một nụ cười cũng xuất hiện trên mặt con. Điều này hoàn toàn tự động. Cái cười dường như tự xuất hiện. Bất cứ khi nào bạn ấy cười, con cũng mỉm cười. Vào lúc đó, con không còn cảm thấy thân thể của con đâu nữa. Con chỉ cảm thấy tâm từ trong tâm con thôi. Tâm từ không phải ở trong thân. Nó dường như nằm trong thân của bạn con vậy. Điều này có đúng không, thưa ngài? Tôi nói với chị ấy rằng, hành như vậy là đúng, và hiện tượng này là do định có được từ việc hành tâm từ tạo ra. Khi sự tập trung hay định trở nên mạnh mẽ, người hành thiền sẽ kinh nghiệm tâm từ theo cách này. Khi chúng ta tu tập tâm từ theo như cách tôi đã nói, sự kinh nghiệm có thể cực kỳ lợi ích. Khi bạn tu tập tâm từ tới vị thầy theo cách vừa nói, có thể bạn sẽ tự hỏi, bạn phải thực hành trong bao lâu? Bạn phải thực hành cho đến khi tinh thông tâm từ hay tới khi đắc thiền. Khi bạn đã tinh thông tâm từ hoặc đắc thiền, tâm bạn sẽ trở nên an tịnh và vững vàng, mềm mại và nhu thuận. Bạn sẽ cảm thấy say mê, toàn thân và tâm của bạn sẽ thấm đẫm với hỷ lạc và hạnh phúc. Để thành tựu điều này, bạn phải hành liên tục, không gián đoạn trong lúc đi, đứng, ngồi, ăn, uống, quét nhà, làm các công việc ở nhà hay ở văn phòng, hoặc làm công việc mua bán giữa đời thường.